chúng sinh. Chỉ gọi rằng là những người từ xưa đến nay đã có nhân duyên với mình rồi thì độ họ. Nếu mà mình đã suy xét ra rằng xưa nay mình thường phát một cái tâm gọi là tiểu vô cùng, là cứ chỉ động niệm gì cũng chỉ có nghĩ cho mình mà thôi, cho dù rằng là những cái ý tưởng đó nó là tốt, tức là nghĩ cho mình, cầu cho mình được phúc báo, cầu cho mình có nhân duyên với Phật Pháp, cầu cho mình được vãng sinh tịnh độ, cầu cho mình được đắc đạo gì đi chăng nữa, nhưng mà chung cục cũng chỉ là cho mình thôi. Mình chỉ nghĩ đến vấn đề là tôi cầu nguyện sao cho tôi được vãng sinh hết, và mình đâu có cầu nguyện gì nữa. Mình cho vãng sinh là mục đích cứu cánh rồi, về tới đó là sung sướng rồi, an vui rồi. Mà khi an vui và sung sướng rồi, chẳng còn một cái gì bận tâm và âu lo nữa, cho nên mình không cần phải âu lo cái gì nữa hết. Mình chẳng cần phải đổ sinh chi cho nó nhọc, nó chỉ thêm cái sự nhọc nhằn mà thôi. Cho nên tất cả những người tu hành cầu vãng sinh đều chỉ suy nghĩ đại đa số. Vì vậy tổ sư mới phải nhấn mạnh cái vấn đề rằng cầu vãng sinh để làm gì? Và tự đáp, cầu vãng sinh để mà thành vô thượng bồ đề. Thành vô thượng bồ đề để làm gì? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì vậy? Để độ nhất thiết chúng sinh. Thì tổ sư thì nguyện vãng sinh vì lý do như vậy, chứ không phải là nguyện vãng sinh là mục đích cứu cánh tối hậu, và vãng sinh rồi là đạt được đến tột đỉnh của cứu cánh thì thôi, dứt đi mọi sự. Mà nguyện vãng sinh nó chỉ là một bước đầu của sự tu học mà thôi, mà không phải là cứu cánh của sự tu hành, mà chỉ là bước đầu của sự tu hành. Bởi vì tổ đình đồ thường nói như vậy, tu ở ngũ trường ác thế vì chướng ngại rất là nhiều cho nên khó tu, và về trên tình độ á thì rất là thuận cho nên dễ tu. Chứ không phải là nói rằng về trên tình độ là xong, mà nói là về trên tình độ nó thì là dễ dàng để tu hành hơn. Thế nhưng có 10 người mà cầu vãng sinh tình độ thì 9 người là nghĩ là nó là cứu cánh rồi và tới đó là xong. Thành ra chỉ mong được về vãng sinh thôi, còn cái tâm mà lập chúng sinh đó không chuẩn bị, không có một mảy may nào hết, tâm đó là zero. Khi về trên tịnh độ rồi mới suy nghĩ là về trên tịnh độ rồi thì tính sau. Với lại kỳ lại là về trên tịnh độ là Đức Phật nói một cái là mình chứng vô sinh pháp nhẫn. Nhưng mà quên đi một vấn đề rằng khi mà mình không có phát tâm lập nguyện theo tinh thần của tổ sư tịnh độ là ngài Tình Am Thật Hiền này, ngài nêu lên đó, thì cái chính báo của mình đó, nó không hề có cái vấn đề mà gọi rằng là nhiếp chúng sinh ở trong đó, tức là lấy chúng sinh làm tịnh độ, hệt như là lời Đức Phật dạy ngài Bảo Tích Trường Già vậy. Đức Phật nói chúng sinh nhất là nhân hành của tịnh độ. Thành ra khi không có chuẩn bị một cái chính báo như vậy thì làm sao mà có thể cảm nhận được cái y báo của Đức Phật A Di Đà. Thành ra mình nhìn cái y báo của Đức Phật A Di Đà với một tham tâm, tức là một tham tâm là mình được hưởng, mình được an nhàn, mình được hưởng thụ. Mình nhìn dưới con mắt như vậy. Còn Đức Phật A Di Đà khi thiết lập cảnh giới tịnh độ với 48 lời nguyện là để độ sinh, chứ không phải là để chúng sinh hưởng dục, mà là để độ sinh. Và cái tâm nguyện của ngài như vậy mà ngài lập, mà tâm nguyện của mình thì lại là tâm nguyện của lợi dụng, mà không có tương ưng với lại cái tâm nguyện độ sinh của ngài. Cũng giống như bây giờ một vị cao tăng nào đó lập nên cái đạo tràng thì mình chỉ đến đạo tràng đó để mà được hưởng, mà không phải là đến để tu học. Thành vì như vậy, với cái tâm tư đó của mình biến cái đạo tràng thanh tịnh là tu học để độ sinh trở thành một cái nơi để mình thụ hưởng và trốn tránh trách nhiệm. Thành ra mình biến cái cảnh giới nó thành trở thành như vậy. Vì như thế thì đương nhiên rằng trên dù trong cái bước đường tu tịnh niệm tịnh độ đi chăng nữa thì cũng vẫn phải phát tâm và lập nguyện như là ngài Tình Am đây nói. Thì vấn đề đó là vấn đề chân chính. Thì lập nguyện thì chúng sinh lúc nào cũng lập cả, nhưng mà nguyện đó không phải là một thứ nguyện. Thứ nhất đó là không phải là một thứ nguyện chân chính, nguyện độ nhất thiết chúng sinh là không phải rồi. Thứ hai, còn nếu có nguyện độ chúng sinh lại không kiên cố, cũng chỉ nhất thời mà thôi. Thành ra nguyện không kiên cố, mà một là nguyện không có, hai là có phát đi chăng nữa thì không có kiên cố. Rồi sự phát tâm thì có thể phát tâm méo mó, như là sau này Ngài trình bày rõ ràng. Thì vì như thế mà Ngài nói rằng nếu không phát tâm và lập nguyện thì dẫu mình có tu hành cách mấy đi chăng nữa thì cái sự tu hành nó cũng chỉ gọi là nhọc công phí sức một cách vô ích mà thôi, không có đạt được cái hiệu năng hiệu quả nào hết. Tức là vẫn không có thể độ được nhất thiết chúng sinh, và không độ được nhất thiết chúng sinh thì không có khả năng thành Phật đạo. Thành ra vì vậy mà Ngài còn nhấn mạnh rằng nếu cái tâm quảng đại không phát cái nguyện kiên cố chẳng lập thì dẫu trải qua số kiếp nhiều như cát bụi cũng vẫn ở trong phạm vi của luân hồi. Tu hành dẫu có cũng chỉ là lao nhọc khổ sở một cách vô ích. Rồi Ngài mới nhấn mạnh là vì vậy mà Kinh Hoa Nghiêm mới nói đến vấn đề rằng là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Và Ngài nói rằng vong thất còn như thế, huống là không phát thì phải biết rằng là ma cỡ nào. Cho nên muốn học Như Lai Thừa thì trước nhất phải phát Bồ Đề Nguyện, không thể chậm trễ. Tức là phát Bồ Đề Nguyện nó từ nơi tâm, cho nên có thể nói là phát tâm Bồ Đề Nguyện, tức là nguyện thành Phật Đạo. Mà nguyện thành Phật Đạo đó luôn luôn kèm theo một vấn đề rằng biết rằng là chỉ có thể nguyện thành Phật Đạo khi có thể nguyện độ được nhất thiết chúng sinh thì có thể, thì bây giờ cái vấn đề mà nguyện thành Phật Đạo mới thành tựu được. Cho nên Ngài mê hối thúc giục là không thể chậm trễ, là phải phát Bồ Đề Nguyện. Nhưng tâm nguyện vốn có nhiều sắc thái khác nhau, nếu không trình bày thì làm sao biết mà xu hướng theo. Nay xin vì đại chúng mà nói vắn tắt, sắc thái tâm nguyện có 8 thứ là tà chính, chân ngụy, đại tiểu, thiên viên. Nhưng mà Ngài nhấn mạnh rằng chỉ sợ rằng e rằng là để cho thiên hạ phát tâm, tự phát tâm thì người ta sẽ phát tâm một cách gọi rằng là sai lạc. Vì người ta sẽ phát theo cái xu hướng mà tham tâm của người ta. Cho nên từ hồi nào đến giờ chúng ta đây mang tiếng là tín đồ Phật giáo Đại Thừa, hằng phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà nếu mà tư duy, lại một lần nữa phải nói, phải có tư duy thì mới thấy được. Thì có tư duy suy xét thì thấy hằng hồi nào đến giờ mình chưa hề phát Bồ Đề Tâm thì sao gọi là Đại Thừa tín đồ được. Và mình lại thường thường toàn là phát tiểu tâm, tức là cái gì cũng cho mình cả, cái gì cũng vì mình cả. Thành ra mình chỉ có thể rằng là theo nhị thừa được mà thôi, nhưng không thể nào rằng là theo bổ đắc thừa được. Thành ra nếu có tế tâm tư duy thì mới thấy được cái điều nói trên đó. Hay cứ để cho mình phát thì mình phát rằng là cao nhất, cấp nhất là tiểu thôi. Còn thường mình sẽ có thể rơi vào cái vấn đề rằng là tà ngụy thiên. Nên vì vậy mà Ngài mới phân tích. Thì Bồ Đề Tâm thật ra có một thứ thôi, nhưng mà vì căn tính của chúng sinh, vì gọi là căn tính dục của chúng sinh á, mà chúng sinh suy diễn Bồ Đề Tâm thành ra có nhiều sắc thái. Mà ở đây Ngài chỉ gom lại là 8 sắc thái. Nhưng mà chân chính Bồ Đề Tâm thì thật sự chỉ có một mà thôi. Nhưng mà vì chúng sinh không hiểu rõ cái chân Bồ Đề Tâm, cho nên vì vậy đó mà chúng sinh thành thành là biến hóa bồ đề tâm nó theo cái căn tính dục của mình. Vì vậy mới thành có lắm thứ như thế. Thì thế nào là tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên? Rồi bây giờ thì ngài phân tích cho mình nghe được rằng là thế nào là tà chính chân ngụy. Trước tiên hết, đời có kẻ tu hành nhưng chỉ tu hành một chiều, không cứu xét tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc vụ lợi, hoặc háo danh, hoặc ham cái thú hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau. Thì bây giờ khoan đã nói phát tâm như vậy là phát tâm loại nào? Bây giờ chỉ nói rằng đời có nhiều người tu hành nhưng chỉ tu một chiều thôi, có nghĩa là không có hướng nội, chỉ hướng ngoại. Mà tu hành là phải hai chiều, là chiều hướng nội và chiều hướng ngoại. Nhưng tu hành thì không hướng nội, cho nên không cứu xét tự tâm, tâm sao cũng được, nhưng chỉ lo những việc ở ngoài thôi. Tức là chẳng hạn như là hình thức uy nghi bên ngoài thôi. Còn tâm thế nào thì cũng được, nhưng mà chỉ có gọi rằng là làm cho đủ những cái ở bên ngoài hình thức mà thôi. Hoặc vụ lợi, tức là chỉ ưa lợi thôi. Hoặc háo danh, là lúc nào cũng muốn danh, muốn danh, muốn lợi. Hoặc ham cái vui hiện tại, cái thú của hiện tại, là thích những cái gì mà hiện tại đây đắm nhiễm mà ưa mến, mà không có tính cách gọi là xả ly. Tức là chỉ nghĩ nó là đồ trong quán trọ mà thôi, nó không phải là thứ vĩnh hằng, cho nên mình không thể chết sống với nó. Vì vậy mà cũng có thể dụ như, tuy rằng là học đạo đi, thế nhưng mà đại đa số những người học đạo thì khi nào cũng thấy đạo là nếu xếp hàng á, theo cái thích của mình á, thì có lẽ rằng là người nào mà cao cấp lắm là đạo được đứng vào trong hàng ngũ của số 3, số 2 là cao rồi, chứ mà số 1 thì mau trở thành thánh nhân lắm. Thường thường họ vẫn thích nhiều cái thứ ở ngoài hơn là đạo. Chẳng hạn cũng có nhiều người là thích mình đi du lịch hơn là thích đạo. Có người thì thích rằng là xe cộ đó hơn là đạo. Có người thích nhà cửa đó hơn là đạo. Có người thích máy móc đó hơn là đạo. Có người thích tình cảm đó hơn là đạo. Thì đạo khi nào cũng bị đứng ở dưới thấp hơn nhiều thứ. Những cái đó gọi rằng là ham cái thú hiện tại. Những cái toàn bộ những cái thích của mình chỉ là những cái mà hiện tại thôi, mà không phải là vĩnh hằng. Còn cái đạo nó mới là một cái gọi rằng là vĩnh hằng được. Còn tất cả những cái thích của mình á, nó chung cục thì nó cũng sẽ trở thành một thứ mà gọi rằng là hoàn không, có nghĩa rằng là bất khả đắc. Ở chung cục khi tử thần đến thì cũng vạn ban tương bất khứ, là muôn ngàn vật chẳng mang theo được thứ nào cả. Nhưng mà đạo thì mang theo được, tại cái nghiệp mang theo được. Đạo là một thứ gọi là thiện nghiệp, tịnh nghiệp, thì cái đó mang theo được, mang theo với mình đi được. Cho nên đến đời sau, càng vào những cái đời sau thì càng trở thành người mà thâm nhập vào đạo và trở thành tổ sư. Nghe một câu ấy, thì có thể giác ngộ. Đó là những cái người mà gọi là mang đạo đi từ đời này sang đời nọ. Còn những người mang dục đi từ đời này sang đời nọ thì thấy khổ lụy với dục vô cùng nhọc nhằn, đau khổ. Thì nói rằng hoặc cầu cái vui mai sau, hoặc là cầu một cái vui mai sau, tức là có thể gọi rằng là mình hy sinh cái hiện tại để mà mình cầu một cái gì đó ở tương lai. Mà mình hy sinh mọi cái hiện tại của mình. Nói như vậy cụ thể là mình có thể nói là, ví dụ như cái người mà tu khổ hạnh để cầu lên trên thiên đường, là hy sinh cái vui của hiện tại để mà cầu tất cả những cái vấn đề nói trên đó. Hoặc là những cái kẻ mà chỉ có bám víu vào hiện tại, tức là phan duyên. Còn Phật Pháp á, thì nhìn tất cả những cái thứ đó